Thưa cộng đoàn, hôm nay là chủ nhật thứ ba của mùa phục sinh. Nếu chúng ta tham dự thánh lễ Chúa nhật phục sinh và Chúa nhật thứ hai, hôm nay là chủ nhật thứ ba của mùa phục sinh, chúng ta sẽ thấy lời Chúa nhằm một chủ đề duy nhất, đó là nói về việc Chúa Giêsu đã sống lại cõi chết. Đức Giêsu đã sống lại từ cõi chết, đó là một đề tài gây tranh cãi, gây xung đột, nảy lửa, đến nỗi mà ông Thô-ma thách thức cả Chúa: nếu tôi không được thọc bàn tay tôi vào thành sự người, nếu ngón tay tôi không được thọc vào lỗ kinh thì tôi không tin. Và nếu chúng ta tham dự các thánh lễ, kể cả tuần Bát Nhật Phục Sinh, chúng ta đều thấy có một cái đề tài duy nhất: Chúa Giêsu đã sống lại. Chúa Giêsu sống lại là một sự kiện lịch sử. Chúa Giêsu sống lại là nền tảng đức tin của người Kitô hữu chúng ta. Chúa Giêsu sống lại là một phép lạ lớn lao và kỳ diệu nhất. Chúa Giêsu sống lại là bằng chứng hùng hồn để chứng minh người là con Thiên Chúa, là đấng cứu độ chân chánh. Chúa Giêsu sống lại là lập luận vững chắc nhất để khẳng định với chúng ta về tương lai và hậu phận của con người. Bởi vì con người được dựng nên không phải để trở về với vùng đất mãi mãi, nhưng con người được dựng nên để sống với Chúa, để sống cho Chúa, để hưởng vinh quang ngàn đời mà người đã hứa ban cho những ai trung tín và yêu mến Chúa. Tại sao chúng ta lại gọi việc Chúa Giêsu sống lại là phép lạ lớn lao kỳ diệu nhất? Chúa Giêsu sống lại là bằng chứng hùng hồn nhất để chứng minh người là con Thiên Chúa. Thưa quý ông bà và anh chị em, nếu chúng ta chỉ dừng lại vào việc Đức Giêsu giống như một vĩ nhân rao giảng những điều rất tốt đẹp, kêu gọi con người bất bạo động sống hòa hợp với nhau, thì Đông Tây Kim Cổ có rất nhiều hiền nhân quân tử cũng đã rao giảng điều ấy. Trong lịch sử có rất là nhiều người giỏi giang nguyên tắc cũng đã rao giảng điều ấy. Nếu chúng ta chỉ dựa vào Đức Giêsu là một người rất thánh thiện, là một người rất là tốt lành, trong lịch sử không thiếu những người rất là thánh thiện. Nếu chúng ta chỉ viện cớ Đức Giêsu làm những phép lạ, trong thực tế vào thời đại này hay thời đại khác không thiếu những người có thể làm được những cái điều kỳ lạ lạ lùng. Vì thế nếu chúng ta chỉ dừng lại Đức Giêsu giống như là một người rao giảng những điều tốt đẹp về luân lý, chúng ta dừng lại Đức Giêsu chỉ như những người làm, như một người làm được nhiều điều lạ lùng, có nhiều thầy ma thuật bói toán người ta làm được những điều khác lùng. Nếu chúng ta chỉ dựa vào Đức Giêsu chỉ như một người sống tốt lành thánh thiện, trong thế giới này Đông Tây Kim Cổ có nhiều lắm. Nhưng mà Đức Giêsu sống lại từ cõi chết, đó chính là phép lạ để làm chứng người là con Thiên Chúa. Chính vì thế mà giáo hội trong phục vụ tuần vừa qua thì chứng minh một điều, đó là Đức Giêsu đã chết và người đã sống lại. Đây là một đề tài như vừa nói gây xung đột ngay trong nội bộ các tông đồ. Nhưng mà đây cũng là chủ đề duy nhất, là lời rao giảng duy nhất của các tông đồ vào thời giáo hội sơ khai. Chúng ta biết tông đồ Phêrô sau An đã bị điều ra trước công nghị. Và cái điều mà hai ông nói đơn giản, đó là Đức Giêsu thành Nazareth đã chết và người đã sống lại. Cho nên công nghị ngạc nhiên, những người này là những người thất học, những người dân trải, những người mà trông rất là quê mùa. Nhưng mà tại sao lại họ lại can đảm chắc chắn xác tín nói một điều: ông Giêsu thành Nazareth đã các ông đã giết đi và bây giờ người đã sống lại, chúng tôi làm chứng điều ấy. Như bản sách thánh thứ nhất, chính sách tông đồ công bố của chúng ta vừa nghe. Vì thế một điều lạ lùng là những người ít học, những người dân trải, những người quê mùa mà lại đem cả mạng sống của mình ra để cam đoan vào điều các ông đã nói. Các tông đồ ban đầu trong thời giáo hội sơ khai không nói gì về thần học cao siêu, các ông cũng không am hiểu đến thánh cựu ước, các ông cũng không biết gì nhiều về truyền thống Do Thái. Nhưng mà điều các ông nói là điều duy nhất, đó là Đức Giêsu đã sống lại. Sau này đến Phao-lô khi bị điều ra công nghị thì cũng chỉ nói một điều ấy, là Đức Giêsu đã chết và sống lại. sau khi ông bị điều sang Roma, bởi vì Phaolô là công dân của Roma, ra trình diện trước mặt hoàng đế. Thì trước khi lật lại cái hồ sơ của ông Phaolô, thì những người chịu trách nhiệm về luật pháp chỉ nói với vua rằng vua sẽ xét xử cái vụ ông Phaolô. Phaolô là người Do Thái nhưng mà có quốc tịch Roma, và ông này thì chỉ có chủ trương bốn điều là ông Giêsu nào đó đã chết và bây giờ sống lại không. Cho nên vua đã nói rằng là đây là vấn đề nội bộ, đây là vấn đề không liên quan gì đến xã hội, đây là vấn đề không liên quan gì đến chính trị. Vì thế mà ông Amanian là một trong những vị kỳ mục ở Jerusalem đã từng khẳng định rằng cứ để cho ông Phaolô, để cho ông Phaolô ông ấy trình bày. Nếu đó là một điều nhảm nhí, từ đó nó sẽ hết đi. Thì nếu đó là công trình của Thiên Chúa, các ông không thể ngăn cản được, và các ông sẽ bị tội phạm thương bởi vì các ông ngăn cản những gì Chúa đã làm. Chính vì thế mà lời giảng dạy của các tông đồ và thời giáo hội sơ khai, thưa quý ông bà và anh chị em, không mang nội dung cao siêu thần học, không mang truyền thống Do Thái hay truyền thống Phi Thánh, nhưng mà chỉ cam đoan một điều: Đức Giêsu đã sống lại, và Phêrô nói rõ đó là điều phù hợp với truyền thống thánh kinh, và ông cam đoan chúng tôi làm chứng về điều ấy. Vì thế mà nội dung lời Chúa trong những ngày này, Chúa Nhật thứ nhất, Chúa Nhật thứ hai và Chúa Nhật thứ ba của Phục Sinh đều nhắm nóng với chúng ta một điều: Đức Giêsu đã sống lại. Nhưng mà ba Chúa Nhật diễn tả ở ba khía cạnh khác nhau, được yêu và hoàn thiện. Chúa Nhật Phục Sinh, giáo hội muốn chứng minh với chúng ta con người đã chết và đã được an táng trong mộ ấy đã sống lại, bởi vì người là Thiên Chúa và người thể hiện quyền năng Thiên Chúa. Đức Giêsu sống lại bởi vì người là chủ sự sống và sự chết. Chúa Giêsu sống lại bởi vì người là Thiên Chúa. Đức Giêsu sống lại bởi vì người không bị lệ thuộc vào thời gian và không gian. Chúa Nhật Phục Sinh, giáo hội nhằm khẳng định với chúng ta một điều này. Chúa Nhật thứ hai Phục Sinh với câu chuyện ông Tôma, giáo hội muốn nói với chúng ta rằng là người môn đệ của Đức Giêsu thì phải có sự xác tín vào việc Đức Giêsu sống lại, chứ không phải là nghe lên các đâu. Và Chúa Giêsu cũng chúc phúc cho ông Tôma và chúc phúc cho chúng ta 20 thế kỷ sau, chúng ta vẫn đón nhận lời chúc phúc ấy khi Chúa nói: Tôma, vì con đã xem thấy thì con mới tin, phúc cho những ai không xem thấy mà còn tin. Thế Chúa Nhật thứ hai Phục Sinh, Chúa Giêsu, lời Chúa giáo hội muốn khẳng định với chúng ta: tin vào Đức Giêsu Phục Sinh là một điều xác tín. Gặp gỡ Đức Giêsu Phục Sinh phải thay đổi cuộc đời, và tin vào Đức Giêsu Đấng Hằng Sống đang hiện diện giữa chúng ta. Và Chúa Nhật hôm nay, Chúa Nhật thứ ba, chúng ta lại thấy một sắc thái khác nữa, đi xa một bước. Nếu chúng ta xác tín vào Đức Giêsu Phục Sinh, chúng ta tin rằng Đức Phục Sinh đang hiện diện giữa chúng ta, thì như Chúa trao cho các tông đồ, chúng ta có bổn phận và đặc chứng cho Đức Giêsu. Đức Giêsu ngày hôm nay đã hiện ra trong những mừng thánh Luca, đã hiện ra với các tông đồ. Và chính các ông cảm thấy sợ hãi trong tư tưởng của một vài người còn nghĩ có cảm giác. Cho nên Chúa nói: ma đâu có xương thịt như thầy. Này thầy đây, tại sao các con lại hoảng loạn như thế? Sau khi động viên các ông, sau khi minh chứng cho các ông là Chúa là người thật bằng xương bằng thịt, người ăn một miếng bánh trước mặt các ông để chứng minh rằng Chúa Giêsu hiện ra không phải là một bóng ma, không phải là một huyền thoại, không phải là một nhân vật bật bước ra từ chuyện cổ tích, nhưng là một con người đang sống. Và sau khi chứng minh với các ông về Chúa Giêsu, Chúa chứng minh Chúa đã sống lại, Chúa sai các ông khởi động từ Jerusalem: anh em hãy làm chứng nhân cho thầy, chứng nhân về những gì mắt đến tai nghe, chứng nhân về những gì mình đã cảm nhận, chứng nhân về Đức Giêsu Phục Sinh đang hiện diện trong cuộc đời. Thưa quý ông bà và anh chị em, đó chính là thông điệp mà lời Chúa hôm nay muốn nói với chúng ta. Sau khi đã tin nhận Đức Giêsu Phục Sinh bởi vì người là Thiên Chúa quyền năng, sau khi đã gặp gỡ Đức Giêsu Phục Sinh trong đời, chúng ta được biến đổi, và như thế chúng ta được Chúa sai lên đường để loan báo khởi đi từ Jerusalem để làm chứng cho Đức Phục Sinh đang hiện diện giữa chúng ta. Làm chứng nhân cho Chúa, đó là một bổn phận quan trọng của người Kitô hữu chúng ta. Làm chứng nhân cho Chúa không phải là điều gì cao siêu, nhưng mà Thánh Gioan trong bài sách tiếng thứ hai nói với chúng ta: khởi đi từ những gì rất đơn giản trong cuộc đời, rất bình dị nhưng mà có sức thuyết phục, Bây giờ nhắc đi nhắc lại, những ai yêu mến Chúa mà không yêu mến anh em mình thì là người nói dối, và những người nói dối thì sự thật không có ở trong người kia. Vì thế chúng quy lại một điều, làm chứng cho Chúa không phải là làm những điều cao siêu, không phải nói những lời uyên bác, không phải làm những nhân đức anh hùng, nhưng mà làm chứng cho Chúa khởi đi từ một cuộc sống đơn giản, nhưng cũng tràn ngập niềm vui và tràn ngập yêu thương đối với những người mà chúng ta cùng chung sống trong một gia đình, trong một hội đoàn, trong một cộng đoàn xã hội, hay là trong một môi trường cụ thể của cuộc sống. Đó chính là thông điệp mà lời Chúa hôm nay, Chúa Nhật thứ ba muốn truyền tải cho chúng ta, tôi yêu và bạn chị. Đức Giê-xu sống lại như đã nói là nền tảng đức tin của chúng ta. Bởi vì nếu Đức Giê-xu chỉ rao giảng những điều luân lý tốt đẹp, Đức Giê-xu chỉ làm những phép lạ ngoạn mục, Đức Giê-xu chỉ dẫn, chỉ là một người có đời sống thánh thiện, chúng ta có thể tìm thấy bất kỳ trong giai đoạn làm nào của lịch sử, bất kỳ nền văn hóa nào, nhưng mà đấng đã sống lại từ cõi chết, chỉ có Đức Giê-xu đã bước ra khỏi mộ để khẳng định với chúng ta, Chúa là Thiên Chúa quyền năng. Và khi bước ra khỏi mộ tăm tối, Chúa cũng nói với chúng ta rằng bình bệnh của con người, tương lai hậu vận của con người không phải là tấm mộ, nhưng là cuộc sống vinh quang với Chúa trong hạnh phúc vĩnh cửu. Chính vì thế, khi mừng Đức Giê-xu sinh, mỗi chúng ta cũng được mời gọi sống lại với Chúa để tìm kiếm những giá trị cao siêu thượng giới trên trời, để rồi dần dần bỏ bớt đi những gì là những giá trị thuộc về đất. Con người chúng ta thanh thản, nhẹ nhàng, vươn cao, gặp gỡ Đức Phục Sinh, Đấng đang hiện diện trong cuộc đời này, Đấng luôn yêu thương chúng ta, Đấng luôn chúc phúc và ban bình an cho chúng ta, cũng như Đấng luôn đồng hành và nâng đỡ chúng ta